Kính chào quý thính hữu, trân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 20 tháng 9 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ tiếp tục bị chia rẽ nhưng mà nhẹ hơn mấy tuần trước nhiều. Nước Mỹ tiếp tục phe đối lập thất cử, tiếp tục truy ông Donald Trump về cái sự thông đồng của ông ấy với nước Nga. Và bản tin ngày hôm nay cho biết rằng luật sư của ông Donald Trump là ông Michael Cohen phải ra trước cái ủy ban điều tra của ủy ban tình báo thượng viện Mỹ. Và trước khi vào cuộc điều tra thì ông tuyên bố với báo chí rằng: "Tôi dứt khoát tuyên bố là tôi không có bất cứ dính líu nào với Nga trong tiến trình bầu cử của chúng ta. Trong tư cách là một người kề cận Tổng thống, khi ông còn là một ứng cử viên, tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì, ngay cả một sự gợi ý, chứng tỏ ông liên hệ đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử của chúng ta, hay bất cứ hình thức thông đồng nào với Nga." Sau khi tuyên bố được các tổ chức truyền thông loan tải sáng ngày 19 tháng 9, ông Cohen và luật sư của ông là Stephen Ryan đến Điện Capitol để được các nhà điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện phỏng vấn kín, nhưng được thông báo là Ủy ban đã quyết định hoãn cuộc gặp. Tên ông Cohen xuất hiện trong một hồ sơ do cựu nhân viên tình báo Anh Christopher Steele viết, nói rằng ông Cohen đóng một vai trò quan trọng, liên lạc với chính phủ Nga và bí mật gặp các giới chức Điện Kremlin tại Praha vào tháng 8 năm 2016. Ngược lại, trong một tuyên bố, ông Cohen nói hồ sơ Steele là gian dối với những điều không đúng sự thật và là những lời cáo buộc cố ý và bôi nhọ. "Trong đời tôi chưa bao giờ tôi đến Praha hay bất cứ nơi nào tại Cộng hòa Séc." Các giới chức tình báo Mỹ hiện nay và trước đây nói, trong khi họ không kiểm chứng được tất cả các chi tiết trong hồ sơ Steele, nhưng họ cũng không bác bỏ hoàn toàn hồ sơ này. Đưa một cái thông tin không kiểm chứng được đem ra để làm bằng cớ để mà gây rối rắc rối trong đoàn tầm, tôi không thể tưởng tượng được. Bây giờ tiếp tục chia rẽ nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: 3 nghị sĩ biểu tình chống Trump bị bắt. Thực là đây là dân biểu, tiểu bang thì gọi là dân biểu chứ không phải là nghị sĩ. Nghị sĩ là senator. Mấy anh thông dịch của mấy cái đài này tức cười lắm. Dân biểu, 3 ông đã đi biểu tình rồi bị bắt. Ông dân biểu Ron Grijanva của bang Arizona, Luis Gutierrez của bang Illinois và dân biểu Adriano Espaillat của bang New York nằm trong số những người biểu tình nhất quyết tọa kháng trên đường số 5 chiều ngày 19 tháng 9, không chịu rời chỗ này. Phát ngôn viên của Hội đồng thành phố New York là một đảng viên dân chủ là Melissa Mark Viverito cũng bị còng tay dẫn đi. Ban tổ chức cuộc biểu tình đã tuyên bố từ trước buổi tọa kháng rằng các nhà lập pháp vừa kể đã chủ liệu sẽ bị bắt. Trước đó trong ngày, ông Donald Trump đã đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc và theo kế hoạch, tối nay ông sẽ ở Tháp Trump. Tuy nhiên, lúc cuộc biểu tình diễn ra, ông không hiện diện ở Tháp Trump. Cái bài diễn văn của ông Donald Trump ở Liên Hiệp Quốc rất là hay. Tôi đã coi cái video, ông ứng khẩu mà không có sai lạc. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết ngăn cản sắc lệnh của Trump. Sắc lệnh mà kiểm soát di dân với các thế đó bị một số tòa án lại tiếp tục ngăn cản. Nhưng mà Bộ Tư pháp Mỹ của ông Trump đã kháng cáo. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 18 tháng 9 tuyên bố sẽ kháng cáo một lệnh của một tòa án ngăn cản sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump muốn tìm cách giới hạn quỹ liên bang cho các thành phố chứa chấp di dân không giấy tờ, còn được gọi là những thành phố trú ẩn an toàn. Trước đây trong năm thẩm phán William Ulrich III thuộc San Francisco ra phán quyết rằng sắc lệnh của ông Trump dường như vi hiến và đã ngăn không cho sắc lệnh được thực thi. Dường như vi hiến mà cũng đi kiện. Tại vì ông ấy cắt giảm ngân quỹ cho những địa phương hay những cơ quan nào không chịu tuân thủ yêu cầu chia sẻ thông tin với giới hữu trách di trú tại Mỹ. Các thành phố trú ẩn an toàn, cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho di dân bất hợp pháp, không truy quét và thường không dùng ngân quỹ hay các nguồn lực của thành phố để thực thi luật di trú liên bang, dùng ngân sách của liên bang. Thì nghe ông Trump ông cắt. Đó, bây giờ đó. Nào là New York, Los Angeles, Chicago đều có thành phố ẩn náu an toàn. Còn ở đây gần đây thì hạt Santa Clara thuộc tiểu bang California bao gồm thành phố San Jose và một số cộng đồng nhỏ của thung lũng Silicon đã khởi kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump, nói rằng sắc lệnh vi hiến. Thành phố San Francisco cũng đệ đơn kiện tương tự. Nhưng bây giờ ông ấy kháng cáo lên tối cao pháp viện là đa số về đảng Cộng hòa rồi thì sẽ bị thua thôi, nhưng mà cứ kiện. Cũng bản tin ngày 19 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đề xuất Liên Hiệp Quốc cắt giảm chi phí và cải cách. Cái bài diễn văn của ông Donald Trump ở Liên Hiệp Quốc tôi cho là tuyệt vời. Ông hỏi tội Liên Hiệp Quốc luôn. Nước Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất mà các anh làm lung tung thiên là chi phí nhiều mà chả được việc gì cả. Đại khái như vậy. Bây giờ ông đòi cắt giảm chi phí. Hôm thứ Hai 18 tháng 8, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một hội nghị do Hoa Kỳ tài trợ về cắt giảm chi phí và cải cách hoạt động của Liên Hiệp Quốc trước khi diễn ra các cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump kịch liệt phê bình Liên Hiệp Quốc. Ông hoan nghênh các nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhằm cải tổ cơ quan này. Ông Trump nói rằng Liên Hiệp Quốc chưa làm hết chức năng trong việc giải quyết tệ quan liêu và quản lý yếu kém. Tổng thống Trump dự liệu sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào thứ Ba 19 tháng 9. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước các lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người trong số họ hoài nghi những ưu tiên của ông Trump và lời kêu gọi của ông về một học thuyết nước Mỹ trên hết. Và trong cái bài diễn văn này tôi thấy ông đã nói nước Mỹ trên hết nghĩa là gì? Không phải là nước Mỹ làm trên hết cả thế giới, mà đối với ông là nước Mỹ là trên hết. Và ông khuyến cáo rằng các nước khác, những người yêu nước của họ cũng nên coi họ là trên hết để nỗ lực làm việc cho nó có kết quả cho toàn thế giới. Đấy là cái lý lẽ của ông. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, cuộc mặc cả giữa ông Trump và ông Guterres là ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đó, là phải canh tân Liên Hợp Quốc. Và cái cuộc thảo luận này cũng đề cập đến Bắc Triều Tiên, Iran, Miến Điện, Syria là trong tị nạn và khủng bố quốc tế. Đó là những điều mà được gọi là khủng hoảng nghiêm trọng. Từ ngày thành lập đến bây giờ, Liên Hợp Quốc chưa bao giờ đối phó nhiều khủng hoảng như thế. Tuy nhiên, trong kỳ họp đại hội lần thứ 72 ngày khai mạc ngày 19 tháng 9 năm 2017 tại New York, Liên Hợp Quốc đối đầu trước cuộc khủng hoảng của chính mình. Là cái gì? Là cạn nguồn tài chính. Tổng thống Donald Trump quyết định gây sức ép để định chế quốc tế này phải cải cách và giảm chi phí ngân sách. Nước Mỹ đóng nhiều quá mà các anh không chịu đóng mà lại còn chi nhiều hơn thu nữa, cho nên khủng hoảng ngân sách. Mỹ cũng thuyết phục được nước Pháp bất bình vì không được tham khảo ý kiến, ký vào bản tuyên bố chính trị 10 điểm bên cạnh 130 thành viên thúc giục Liên Hợp Quốc cải tổ gồm mấy hoạt động. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa cắt giảm phần đóng góp của Mỹ từ ngân sách hoạt động cho đến các chiến dịch duy trì hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và ông cho rằng một là quản trị kém, hai là bộ máy điều hành thiếu hiệu năng, tiền chi ra thì nhiều mà hiệu quả chẳng có bao nhiêu. theo AFP thì 130 nước ký vào tuyên bố chính trị 10 điểm cam kết làm cho Liên Hợp Quốc có hiệu năng cao và hiệu quả tốt. Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp cao nhất cho Liên Hợp Quốc, bỏ xa Trung Quốc và Nga cũng như Anh, Pháp, Đức, Nhật. Một mình Washington cung cấp 28,5% trong số 7,3 tỷ đô la chi phí cho các chiến dịch quốc tế và 22% trong số 5,4 tỷ cho ngân sách hoạt động. Sự kiện bản tuyên bố do Washington soạn không nói rõ là sẽ cắt giảm bao nhiêu, mà chỉ đề cập đến nguyên tắc tiết kiệm là một chiến thuật khôn khéo vận động được sự đồng thuận của các nước ký kết và của cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nữa. Chiến thuật này cho phép hóa giải xung khắc giữa chính quyền Trump và Liên Hợp Quốc, thiết lập mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với giá thấp. Giải pháp tối ưu là thương lượng nâng cao mức trần đóng góp của tất cả 193 thành viên. Và trong dịp này thì Đài RFI Pháp ngày hôm qua cũng loan tin rằng Donald Trump lên án Venezuela là nhà nước để cho dân đói và nước sắp sụp đổ. Và trong cái dịp này thì ông Donald Trump cũng lên án anh Cuba. Nước Mỹ đã mở lại giao thương với Cuba rồi, nhưng mà anh Cuba vẫn như thế. Anh Cuba với anh Việt Cộng giống hệt nhau. Và trong những thời gian qua thì chính, bộ phận tuyên truyền của chính phủ Cuba nó cái đem nó loa đến nó chõ vào các tòa đại sứ nước ngoài mà tái lập tại bang giao, nó làm điếc tai người ta. Cái đó thế giới đặt tên là ô nhiễm âm thanh, noise pollution. Và bây giờ ông Donald Trump ông lên án. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Hoa Kỳ gọi chính phủ Cuba là tham nhũng và gây bất ổn trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố của Đại sứ Cuba tại Washington, La Habana mô tả những nhận xét của ông Trump là thiếu tôn trọng, không chấp nhận được và là một sự can thiệp vào nội tình Cuba. Anh chõ vào tay người ta bị điếc mà người ta hỏi mở ra nội tình cái gì. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố sau cuộc họp rằng Hoa Kỳ nhắc lại mối quan ngại sâu sắc về sự an toàn và an ninh của cộng đồng đại sứ quán Hoa Kỳ tại La Habana và đòi chính quyền Cuba cấp bách xác định nguyên nhân gây ra những sự cố này và đảm bảo các cuộc tấn công đó phải chấm dứt. Josefina Vidal, đại diện cao nhất của Cuba tại châu Mỹ gặp, lặp lại rằng La Habana bác bỏ cáo buộc và khẳng định không có dính líu gì và ngay cả không biết gì về các cuộc tấn công và sức khỏe nhắm vào các nhà ngoại giao trên đất nước họ. Y hệt như ở Việt Nam, nó cứ dùng côn đồ nó đối phó với đấu tranh, xong rồi nó bảo nó không biết, nó không dính líu. Kết luận: ít nhất 21 người Mỹ là nạn nhân của điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là những sự cố dẫn đến nhiều triệu chứng gồm mất thính lực, tức là giết đấy, chấn động, nhức đầu, tai vo ve, thậm chí họ còn gặp vấn đề về tập trung suy nghĩ và quên các từ ngữ thông thường. Nó cứ cả ngày nó cứ chó hoa, làm sao ta làm việc được. Cũng là trong cái dịp này thì ông Trump cũng đề cập đến mọi cái rắc rối trên thế giới. Thầy nhà tôi rất là thú vị mà coi cái video đó, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Mỹ lên án các đe dọa chủ quyền ở Biển Đông và Ukraine. Ông Trump đã không đề cập cụ thể là Nga hay Trung Quốc, nhưng phát biểu của ông rõ ràng là nhắm vào Bắc Kinh và Moscow. Ông nói, nguyên văn: chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa với chủ quyền của những nơi từ Ukraine cho đến Biển Đông. Chúng ta phải duy trì sự tôn trọng luật pháp, tôn trọng các đường biên giới và tôn trọng văn hóa và sự can dự hòa bình mà những điều đó cho phép. Ông Trump dành trọng tâm cho chủ đề chủ quyền trong bài phát biểu dài 45 phút tại trụ sở Liên Hợp Quốc, lập luận rằng việc củng cố các quốc gia riêng rẽ sẽ đặt nền tảng cho các tổ chức đa phương mạnh hơn. Ông nói nguyên văn: các quốc gia có chủ quyền vững mạnh cho phép các quốc gia đa dạng có những giá trị khác nhau, những nền văn hóa khác nhau và những mơ ước khác nhau, không chỉ tồn tại mà còn làm việc sát cánh với nhau trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Tất cả các nhà lãnh đạo có trách nhiệm đều có nghĩa vụ phục vụ công nhân của mình và quốc gia dân tộc vẫn là phương tiện tốt nhất để nâng cao điều kiện của con người. Tổng thống Trump nói với các nhà lãnh đạo từ 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc hôm 19 tháng 9 rằng họ nên tập trung trước hết vào nhu cầu của chính đất nước mình. Chừng nào, ông nói tiếp, chừng nào tôi còn nắm quyền, tôi sẽ bảo vệ lợi ích của Mỹ hơn bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng như quý vị nên đặt quốc gia của quý vị lên trên hết. Anh ấy không thể nói lên án anh thì bác quyền. Tiếp cũng trong cái bài diễn văn đó thì ngày hôm nay đài VOA thuật lại về Triều Tiên, Iran và Venezuela. Tổng thống kêu gọi thế giới hành động về Triều Tiên, Iran và Venezuela. Tổng thống Mỹ nói với các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc rằng họ phải đối đầu một cách tập thể với các quốc gia bất trị là Triều Tiên, Iran và Venezuela. Mà đặc biệt trong cái video mà tôi nhìn thấy, cái đoàn đại biểu của Bắc Triều Tiên ngồi ngay dưới hàng đeo, mặt hầm hầm nhìn ông Trump khi ông lên án Bắc Triều Tiên. Ông phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn. Nói thẳng vào mặt anh mấy Bắc Triều Tiên như thế, mặt anh quả quạo. Ông đã chế giễu Iran, nói các nhà lãnh đạo nước này đã biến một quốc gia giàu có thành một quốc gia bất trị suy tàn về kinh tế, làm suy yếu hòa bình ở Trung Đông với các cuộc phiêu lưu quân sự. Ông mô tả chế độ của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro là tham nhũng, và ông nói Maduro đã đưa quốc gia Nam Mỹ này đến và vực sụp đổ hoàn toàn. Người dân đang đói khát và đất nước họ đang sụp đổ. Ông Trump tuyên bố, ở Mỹ, chúng tôi không tìm cách áp đặt lối sống của mình lên bất cứ ai. Tôi sẽ bảo vệ lợi ích của nước Mỹ. Chúng tôi không kỳ vọng các quốc gia đa dạng đều chia sẻ cùng một nền văn hóa, truyền thống hay thậm chí cả hệ thống chính quyền. Nhưng chúng tôi kỳ vọng tất cả các quốc gia đều duy trì hai trách nhiệm cốt lõi là tôn trọng lợi ích của chính người dân nước mình và các quyền lợi của mọi quốc gia có chủ quyền khác. Đây là tầm nhìn tuyệt đẹp của tổ chức này, tổ chức Liên Hợp Quốc đó, và đây là nền tảng cho sự hợp tác và thành công. Cũng nhân dịp này thì anh Tàu có lẽ có vẻ đấu dịu. Bản tin cũng ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lãnh đạo Mỹ và Tàu bàn về áp lực chế tài Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bàn về việc tiếp tục giữ áp lực với Triều Tiên bằng những lời chế tài kinh tế áp đặt qua Liên Hợp Quốc. Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận để biểu dương lực lượng chống Triều Tiên. Quốc gia đã bất chấp những nghị quyết của Liên Hợp Quốc để thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Hôm 15 tháng 9, trong bài diễn văn tại một căn cứ quân sự bên ngoài Washington, ông Trump nói, ông tin tưởng hơn bao giờ hết là những giải pháp của chúng ta để giải quyết mối đe dọa này sẽ là vừa hiệu quả vừa mạnh mẽ nhất. Tuần này, ông Trump tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, nhưng ông Tập thì không. Đe dọa hạt nhân của Triều Tiên chắc chắn nằm cao trên nghị trình làm việc của Đại hội đồng. Và bản tin kết luận rằng ông Trump sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 11 tới đây, trong khuôn khổ chuyến công du bao gồm chặng dừng tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Philippines và Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Và mặc dù là tỏ ra là hòa dịu với Tàu, nhưng mà nước Mỹ vẫn tiếp tục những biện pháp cứng rắn đối với Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ lên án kiểu làm ăn của Trung Quốc. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer ngày 18 tháng 9 tuyên bố kiểu làm ăn thương mại của Trung Quốc là một sự đe dọa chưa từng có trước đây đối với hệ thống thương mại thế giới và những luật lệ toàn cầu hiện thời không thể giải quyết được. Văn phòng ông Lighthizer đang tiến hành một cuộc điều tra về các tập tục thương mại của Trung Quốc và cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ theo khoản 301 của một bộ luật thương mại năm 1974, ít khi được dùng. Bắc Kinh không trực tiếp đáp trả những chỉ trích của ông Lighthizer. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng phát biểu tại một cuộc họp báo thường lệ ngày 19 tháng 9 rằng Trung Quốc sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để giải quyết những tranh chấp về thương mại. Đại diện thương mại Mỹ cho biết chính quyền Trump đang lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc bên ngoài Tổ chức Thương mại Thế giới. Tổ chức Thương mại Thế giới là The World Trade Organization, là WTO đó. Anh Tàu anh ấy vào năm 2001. Và tiếp tục những biện pháp mạnh tay với anh Tàu. Bản tin ngày 14 tháng 9 của đài BBC. Trump ngăn Trung Quốc mua một công ty Mỹ. Chính quyền Trump đang ngăn việc bán một công ty công nghệ của Mỹ cho một công ty được Trung Quốc hậu thuẫn với lý do an ninh quốc gia. Kể từ tháng 11, cái công ty này là công ty Canyon Bridge Capital Partners, được Trung Quốc hỗ trợ, đã tìm cách mua công ty công nghệ là Lattice Semiconductor với giá $1.3 billion. Công ty này nói họ thất vọng vì quyết định này. Lệnh ngăn cản này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tỏ ra cứng rắn hơn trong giao thương với Trung Quốc. Tháng trước Hoa Kỳ rà soát lại các hoạt động kinh doanh liên quan tới sở hữu trí tuệ của Trung Quốc với quan ngại Trung Quốc có thể ép các công ty Mỹ phải chia sẻ thông tin có giá trị. Trong tuyên bố của mình, chính quyền Trump cho biết họ quan ngại đến tiềm năng chuyển giao sở hữu trí tuệ từ Lattice, công ty làm các chip máy tính điện thoại, cho nên đã không cho Tàu mua cái công ty này. Chẳng những là nước Mỹ, mà châu Âu cũng đã bắt đầu tỏ thái độ với anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, châu Âu yêu cầu Trung Quốc cụ thể hóa lời hứa mở cửa thị trường. Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc hôm nay, 19 tháng 9 2017, yêu cầu Bắc Kinh bãi bỏ những hạn chế và các quy định gây trở ngại cho đầu tư nước ngoài. Châu Âu lấy làm tiếc là tuy Trung Quốc hứa hẹn mở rộng cửa thị trường nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì cụ thể. Tháng giêng năm nay tại bìa diễn đàn Davos, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã long trọng hứa là sẽ mở rộng cánh cửa. Tiếp theo bài diễn văn ấn tượng này là thông tư của chính phủ dự kiến tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và nỗ lực nhiều hơn để thu hút vốn nước ngoài. Anh Tàu là luôn luôn vậy. Anh nói có đang làm cái nào? Anh nói mà, nhưng mà vào liên danh với anh sẽ bị anh đánh cắp sở hữu trí tuệ. Tài chính, điện tử, dịch vụ tư pháp, xe hơi, rất nhiều lĩnh vực được Liên Âu mở cửa cho đầu tư Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với một đối tác địa phương của họ, thậm chí là cấm hẳn luôn. Theo Harborn, tình trạng bất bình đẳng này sẽ không thể kéo dài. Bây giờ tình hình khủng bố ở châu Âu thì nước Anh tiếp tục bị. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảnh sát bắt thêm 2 người sau vụ đánh bom tàu điện ngầm London. Nhà chức trách nói cảnh sát đã bắt 2 người đàn ông, một người 48 tuổi và người kia là 30 tuổi ở Newport, Wales. Cảnh sát đã bắt giữ một người khác ở đó vào tối 19 tháng 9, tức là trước đó, đó, và tiến hành khám nhà tại cả hai địa điểm bắt giữ hôm 12 tháng 9. Tổng cộng có 5 người đã bị bắt sau cuộc tấn công hôm 15 tháng 9. Một người tị nạn 18 tuổi từ Iraq bị bắt tại khu vực là cảng Dover, bến phà chính để đi lại giữa Anh và Pháp, và một người 21 tuổi từ Syria bị bắt ở Hounslow, vùng ngoại ô phía tây London, nơi có sân bay Heathrow. Hai đương sự đã bị cảnh sát tạm giữ nhưng chưa chính thức bị buộc tội. Một quả bom tự chế đã đổ phát tại một phần tại ga. Nổ phát một phần đó tại ga Park and Green vào giờ cao điểm. Các phần tử nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Amber Heard đã bác bỏ. Vụ nổ này là vụ tấn công khủng bố đáng kể lần thứ 5 tại Anh trong suốt năm nay. Bây giờ tin đọc nhanh ngày hôm qua của Đài RFI Pháp cho biết là nước Anh và Canada sẽ thương lượng về một thỏa thuận thương mại mậu dịch Brexit. Thủ tướng Anh Theresa May và đồng nhiệm Canada Justin Trudeau hôm qua 18 tháng 9 2017 muốn hai nước ký kết một thỏa thuận thương mại song phương sau khi Anh Quốc chính thức rời Liên hiệp châu Âu. Trong Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada và hai nhà lãnh đạo hy vọng quan hệ Canada và Anh Quốc trong thời kỳ hậu Brexit vẫn vững chắc như trước đây. Cũng trên ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ bị Ankara triệu mời. Ankara là đó. Anh Thổ Nhĩ Kỳ với anh Đức chắc rồi. Hôm qua 18 tháng 9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu mời Đại sứ Đức Martin Erdmann trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước không ngừng gia tăng. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tố cáo Berlin dung thứ cho những nhà hoạt động thân đảng lao động người Kurdistan mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, Đại sứ Đức bị Ankara triệu mời tới 2 lần. Và tính từ khi nhậm chức hồi tháng 8 2015, đây là lần thứ 17 Đại sứ Martin Erdmann bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ triệu mời. Berlin coi việc Ankara thường xuyên triệu mời Đại sứ Đức là một điều bất thường giữa các đối tác trong khối NATO. Bây giờ đến Syria thì quân đội Syria được Nga ủng hộ đánh chiếm một địa điểm của nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: quân đội Syria vượt sông Euphrates tấn công nhà nước Hồi giáo. Quân đội chính phủ Syria đã vượt sông Euphrates phía bắc của thành phố Deir ez-Zor để đánh úp nhóm phiến quân thánh chiến của nhà nước Hồi giáo. Cuộc tiến công vượt sông nhằm hai mục đích: trước tiên là đánh bọc hậu lực lượng thánh chiến và bao vây hoàn toàn nhóm chiến binh hiện đang còn chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Deir ez-Zor. Mục đích thứ hai là ngăn chặn liên quân Ả Rập Kurdistan được Washington ủng hộ vào một số nơi liên minh chỉ còn cách bờ sông Euphrates khoảng 6 km, tức là hai phe, phe số 1, phe số 2 đánh phe số 3. Anh chia ra là luôn là anh mượn cớ đánh nhà Hồi giáo, anh đánh cái đám liên quân Ả Rập Kurdistan. Do vậy, quân đội Syria và đồng minh đã quyết không chia sẻ lãnh thổ Deir ez-Zor với Mỹ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Rõ ràng là họ muốn tiếp tục đà tiến quân về phía đông, hướng biên giới Syria và Iraq và phía đông nam, nhắm vào hai cứ địa của lực lượng thánh chiến tại Syria, đó là các thành phố Al-Mayadin và Bukamam. Bây giờ đến đây, Iran. Tehran tố cáo Hoa Kỳ ngầm phá hoại thỏa thuận hạt nhân. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Lãnh đạo chương trình hạt nhân Iran hôm qua 18 tháng 9 tố cáo Hoa Kỳ đang tìm cách ngầm phá hoại thỏa thuận quốc tế về hạt nhân với Iran và kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chống lại các đòi hỏi không thể chấp nhận được của Washington. Tại Liên Hợp Quốc ông lên án Iran là anh ký mà anh luôn là phải vi phạm. Bây giờ đòi kiểm soát hơn nữa thì anh không chịu. Đấy là phá hoại. Đấy. Bây giờ về Á Châu thì nước Miến Điện đang bị cái vụ tranh chấp giữa người Miến Điện với người Rohingya. Anh Rohingya là theo Hồi giáo và Miến Điện thì theo Phật giáo. Anh nọ đổ cho anh kia là khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: bà Sukiyai lên án vi phạm nhân quyền ở Rakhine. Bà Sukiyai là đương nhiệm, là đóng cái vai quốc trưởng của Miến Điện bây giờ. Và bà lên án là ở Rakhine là phe khủng bố nó vi phạm nhân quyền chứ không phải nhà nước, đã khiến cho hơn 400.000 người thiểu số Hồi giáo Rohingya phải bỏ chạy sang nước láng giềng Bangladesh trong những tuần gần đây. Bà cũng đã tránh bàn về những lời quy trách nhiệm cho các lực lượng an ninh của Myanmar. Họ bị cáo buộc đã thanh lọc sắc tộc nhắm vào người Rohingya. bà nói với một nhóm các nhà ngoại giao nước ngoài rằng nước bà không sợ sự giám sát chặt chẽ của quốc tế, và bà đảm bảo rằng mọi vi phạm nhân quyền hoặc những hành động làm suy yếu sự ổn định và hòa hợp sẽ bị xử lý phù hợp với các quy định tư pháp nghiêm ngặt. Nhà phân tích độc lập có tên là Richard Horsey nói với VOA rằng bà Sukiyai phải giữ thăng bằng giữa mối quan tâm của quốc tế về nỗi thống khổ của người Rohingya và các cảm xúc dân tộc chủ nghĩa trong đa số dân theo Phật giáo ở trong nước của bà. Đại sứ Hoa Kỳ Nikki Haley cho biết, Liên Hợp Quốc cho biết, có một cuộc họp hữu ích về tình hình rất xấu, và cũng nói không thấy có cải thiện nào ở chính nơi những người Rohingya phải bỏ chạy sang Bangladesh. Cũng về cái vấn đề này, thì bản tin của đài BBC ngày hôm qua là bà Sukiyai không sợ giám sát quốc tế. Nhà lãnh đạo Miến Điện Sukiyai nói rằng bà không sợ sự giám sát của quốc tế về cách chính phủ của bà xử lý cuộc khủng hoảng Rohingya ngày càng trầm trọng. Trong khi đó thì bà lên án mọi vi phạm nhân quyền và cho biết bất cứ ai chịu trách nhiệm về những vụ ngược đãi tại Rakhine đều bị đưa ra tòa. Còn anh Tàu thì sao? Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc phản đối bạo lực tại khu vực Rakhine và thấu hiểu những nỗ lực của chính phủ Miến Điện nhằm duy trì sự ổn định của nước này. Bà Sukiyai bị chỉ trích nặng nề khi 400.000 người Rohingya đã chạy trốn bạo lực sang Bangladesh. Bạo lực gần đây nổ ra sau cuộc tấn công có vũ trang bị quy trách nhiệm cho các chiến binh Rohingya nhắm vào đồn cảnh sát ngày 25 tháng 8. Cuộc đàn áp của quân đội tiếp theo sau thì lại bị Liên Hợp Quốc gọi là thanh lọc sắc tộc. Đấy. Bây giờ đến anh Campuchia. Gần đây thì anh tỏ ra chống Mỹ tối đa là vì anh bắt kêu ông lãnh tụ đảng đối lập, mà đảng đối lập thì có một số đại biểu trong quốc hội rồi, và anh bây giờ anh tố cáo Mỹ là chủ trương lật đổ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quan chức Campuchia ngày càng lớn tiếng chống Mỹ. Hôm 15 tháng 9, các giới chức quân đội cao cấp của Campuchia sẽ thề sẽ tiêu diệt tất cả những người nước ngoài nào có ý đồ gây hấn với nước này, theo các tuyên bố được tường thuật lại trên trang Fresh News, cơ quan ngôn luận của chính phủ Campuchia. Phát biểu được đưa ra lên mạng cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố hai gián điệp Mỹ âm mưu lật đổ chính phủ của ông đã bị phát hiện, và ông ra lệnh điều tra tất cả các công dân Mỹ bị tình nghi làm gián điệp. Ở tuần trước chúng ta có tin là ông đuổi tất cả các tổ chức Peace Corps của Mỹ ra khỏi Campuchia. Và lần này thì bản tin cho biết là Trung tướng Brumfeng, tư lệnh lữ đoàn can thiệp số 1, và Trung tướng Bun Chang, phó tư lệnh bộ binh và tư lệnh quân khu 5, đã thề sẽ thực hiện các cuộc điều tra do Hun Sen ra lệnh, quyết đập tan bất cứ kẻ nào cố định làm cách mạng màu. Bây giờ anh sợ cách mạng màu rồi. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về những tuyên bố đó. Đại sứ quán đề nghị phóng viên tham khảo phát biểu của đại sứ William Hague trong một cuộc họp báo hồi tuần trước. Khi đó, ông Hague nói rằng những lời lẽ đao to búa lớn chống Mỹ ở Campuchia làm cho các du khách và các công ty Mỹ cũng như các nước phương Tây khác cảm thấy không còn được hoan nghênh. Ông dự đoán các nhà đầu tư sẽ giảm đi nhiều. Lee Morgan Besser, một nghiên cứu sinh từ Đại học Griffith Úc, chuyên về các chế độ toàn trị, cho rằng các công dân Mỹ sống ở Campuchia chắc chắn nên có một chiến dịch rút lui. Anh Campuchia bây giờ xếp hàng vào cái hàng ngũ đó để xem Mỹ đối phó như thế nào. Bây giờ đến anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: Hoa Kỳ, Hàn Quốc tập trận giả định chiếm làng gần Bắc Hàn. Những cuộc tập trận chung như thế được tổ chức thường xuyên, nhưng cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của giới truyền thông lần đầu tiên sau 2 năm. Phía quân đội Hoa Kỳ mô tả cuộc tập trận chung với tinh thần sẵn sàng chiến đấu ngay với Bắc Hàn nếu điều đó là cần thiết. Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng đã diễn tập trận chiến trên không tại bán đảo Triều Tiên vào ngày hôm trước. Bắc Triều Tiên nhiều lần lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngưng các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng cho là khiêu khích. Anh khiêu khích người ta thì không sao, thì người ta tập trận, anh bảo là khiêu khích. Việc trở lại với đề tài Bắc Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bản tin ngày hôm qua, Đại tiếng nói Hoa Kỳ, Triều Tiên chủ đề nóng tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Lúc nãy các bạn tin rồi, bây giờ tôi lướt qua cái tin này. Bây giờ tôi nhắc lại cái tin mà lúc nãy tôi đã tiết lộ rồi. Các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên được ngồi hàng đầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để nghe bài diễn văn của Tổng thống Trump vào sáng ngày 19 tháng 9 đề cập đến cuộc khủng hoảng đang leo thang giữa bối cảnh Bình Nhưỡng và ông Trump đang lời qua tiếng lại đe dọa sử dụng bạo vũ lực. Dù nghi ngờ về giá trị của các định chế quốc tế và đặc biệt là Liên Hợp Quốc, ông Trump sẽ tìm sự ủng hộ áp đặt những biện pháp mạnh mẽ chống lại Triều Tiên trong khi đưa ra thông điệp nước Mỹ trên hết tại Liên Hợp Quốc. Còn cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là ông McMaster tuyên bố ngày 15 tháng 9 rằng đây không phải là một vấn đề giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, đây là một vấn đề giữa thế giới và Triều Tiên. Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhậm chức vào tháng 1 năm nay, như ông Trump có kế hoạch riêng gặp riêng các bên liên quan, kể cả Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho bên lề phiên họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Guterres ngày 19 tháng 9 cảnh báo rằng chỉ có giải pháp chính trị, hành động quân sự có thể gây nên những tàn phá ở mức độ phải mất nhiều thế hệ mới phục hồi được. Còn đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói các chế tài Liên Hợp Quốc đã cấm 90% mức xuất khẩu của quốc gia châu Á này. Bà tuyên bố hôm 15 tháng 9 rằng đáp ứng như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào Triều Tiên. Cũng là vấn đề Bắc Triều Tiên nữa, bản tin ngày hôm qua của Đại chính nói Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chưa cần bắn hạ phi đạn Triều Tiên. Đúng, cái đấy làm lạ mà tại sao nó cứ khiêu khích nó bắn hoài mà tại sao không bắn hạ cho nó biết tại. Mà ông này chẳng mấy, đúng, tôi cũng cho rằng nó dễ dở như thế cần gì bắn đâu, để xem nó còn bao nhiêu cái nó bắn nữa, không cần bắn hạ. Trong một phát biểu với các phóng viên tại ngũ giác đài hôm 18 tháng 9, ông Mattis nhấn mạnh nếu các phi đạn của Triều Tiên được xem như là một mối đe dọa thì Mỹ sẽ có cách đáp ứng khác. Được hỏi về cách đáp ứng như thế nào, ông Mattis từ chối cho biết chi tiết. Ngày 18 tháng 9, khoảng 12 máy bay chiến đấu Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc vũ trang đạn thật bay trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Mỹ mô tả đây là một cuộc biểu dương lực lượng để đáp trả việc bắn và việc Triều Tiên phóng phi đạn mới đây. Ngũ giác đài cho hay các máy bay tập khả năng tấn công bằng cách sử dụng đạn thật tại một căn cứ huấn luyện ở Hàn Quốc. Đội bay của hai quốc gia có sự tham dự của 4 máy bay phản lực chiến đấu F-2 của Nhật Bản để huấn luyện thêm về đội hình tại vùng biển Kyushu của Nhật Bản. Khi loan báo cuộc tập trận ngày 17 tháng 9, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói quân lực Mỹ duy trì khả năng đáp ứng với bất cứ mối đe dọa nào tại vùng Ấn Thái Á Châu này. Ngay khi có báo động, máy bay tham gia diễn tập gồm 2 máy bay ném bom B-1B, 4 máy bay chiến đấu tiên tiến F-35B Lightning của Thủy quân lục chiến Mỹ và 4 máy bay F-15K của Hàn Quốc. Cuộc tập trận được tiến hành để đáp trả việc Bắc Triều Tiên ngày 15 tháng 9 phóng một phi đạn tầm trung qua Nhật Bản. Thế cũng lại trong cái bài diễn văn ở Liên Hiệp Quốc đó, thì bây giờ nó lùi lại ngày 19 tháng 9 của Đại chiến Hoa Kỳ. Tại Liên Hiệp Quốc, tâm cảnh báo Mỹ có thể phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cảnh báo rằng Mỹ sẽ buộc phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên trừ phi Bình Nhưỡng thoái lui khỏi cuộc đối đầu hạt nhân của mình. Ông cũng chế nhạo lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là ông hòa tiễn đang thực hiện một sứ mệnh tự sát. Ông hối thúc các nước thành viên Liên Hợp Quốc hợp tác để cô lập chính quyền của ông Kim cho đến khi chính quyền này chấm dứt hành vi thù địch của mình. bây giờ đến anh Tàu, anh bảo chờ, anh gian dối che chở đây bắt nhiêu tiền, bây giờ anh có thái độ nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc bác yêu cầu của Mỹ về Triều Tiên. Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ trích yêu cầu của Bắc, của Hoa Kỳ đòi Bắc Kinh tăng áp lực với Triều Tiên để kiềm chế chương trình vũ khí này của nước này. Bài báo nói Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận trách nhiệm do Hoa Kỳ áp đặt. Trung Quốc chiếm khoảng 90% hàng hóa buôn bán giao dịch với Triều Tiên. Nhân dân nhật báo cũng cho rằng các chế tài không nên can thiệp vào việc buôn bán hợp pháp với Triều Tiên và thế giới bên ngoài, hay làm hại đến dân chúng. Chế tài không phải là một công cụ để bóp nghẹt một chế độ. Cái này gọi là gì? Buôn bán hợp pháp với Triều Tiên. Bây giờ đã bị cả Liên Hiệp Quốc, tức là buôn bán bất hợp pháp rồi, bây giờ còn hợp pháp nữa đâu. Một cái anh hoàn cầu thời báo này quái đản. Sau đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khạng thì nói với các phóng viên là một số bên liên hệ áp chỉ Hoa Kỳ và Triều Tiên tiếp tục đưa ra những lời đe dọa cả về lời nói lẫn hành động, trong đó có những cảnh báo sẽ có hành động quân sự. Những hành vi loại này không giúp giải quyết vấn đề, nhưng chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm. Bây giờ đến nội bộ của anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đưa tư tưởng tập vào điều lệ đảng. Tư tưởng của anh là gì? Là Trung Quốc mộng đó, và con đường tơ lụa đó. Đương kim lãnh đạo Trung Quốc là một trong những nhân vật quyền lực nhất mà quốc gia này đang có trong nhiều thập kỷ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng tầm vóc của ông có thể được nâng cao hơn nữa nếu tên của ông được ghi vào điều lệ đảng. Và bây giờ người ta đánh giá rằng ông thể có thể sách ngang ngang hàng với các vị khai quốc của nước Tàu là Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông. Và Đại hội Đảng Cộng sản Tàu sẽ khai mạc vào ngày 18 tháng 10. Nhưng người ta vẫn chưa rõ tư tưởng tập hay tên của ông sẽ được thể đưa vào như thế nào. Ông Dương Giới Hoàng, giám đốc một trung tâm nghiên cứu của trường Đại học Minh Truyền ở Đài Loan, nói sẽ quá ngạo mạn nếu dùng tên tư tưởng tập và điều đó thể hiện không tôn trọng ông Mao. Còn nếu gọi là lý luận giống như lý luận Đặng Tiểu Bình thì lại quá bó hẹp. Ông Dương nói tư tưởng của ông Tập thực ra là kết hợp của cả tư tưởng ông Mao và ông Đặng. Sẽ không có tư tưởng tập nếu không có việc ông Mao hán hóa chủ nghĩa Mác hay ông Đặng Tiểu Bình khởi động cải tổ mở cửa thị trường. Một vị khác là ông David Kelly, giám đốc nghiên cứu thuộc China Policy, một công ty tư vấn ở Bắc Kinh. Ông nói thế này: vì ông có thể nên ông ấy sẽ tự đưa mình trở thành chủ nhân của tư tưởng tập, và sau đó ông sẽ pha trộn một số yếu tố trong nước, rất có thể dưới tiêu đề là tạo dựng một xã hội thịnh vượng hợp lý, thúc đẩy chính sách đối ngoại bao gồm vành đai và con đường nào, nhưng có lẽ sẽ sử dụng thuật ngữ là giải pháp Trung Quốc. Đã dùng cái Trung Quốc, Trung Quốc mộng rồi. Ông Kelly nói thêm rằng Trung Quốc đã không hành xử như một cường quốc dưới thời Hồ Cầm Đào, nhưng đã làm như vậy khi dưới quyền lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Một số người nói rằng công thức đó thật vô nghĩa và chủ yếu nằm để tô vẽ quyền lợi. Còn nhà bình luận chính trị Pauline nói rằng việc đưa tư tưởng vào điều lệ của đảng không có gì khác ngoài những lời trống rỗng. Cũng là về cái đề tài này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng lại đặt vấn đề là Trung Quốc sẽ sửa đổi hiến chương đảng tại Đại hội 19, chỉ dấu cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình muốn hệ tư tưởng chủ đạo của ông được vinh danh trong hiến chương. Và bây giờ ông đang nhanh chóng củng cố quyền lực với những động thái như đứng đầu một nhóm lãnh đạo cải cách kinh tế và tự phong làm tổng tư lệnh quân đội. Ông nắm luôn cả quân ủy trung ương, ông nắm luôn bộ chính trị nữa. Mặc dù Tân Hoa Xã không tường thuật chi tiết về việc có quan điểm lý luận chính và tư tưởng chiến lược quan trọng lắm, nhưng một trong những mục tiêu sửa đổi chính có thể là liệu học thuyết mang tên Tập Cận Bình có được ghi vào hiến chương hay không. và bản tin nhắc lại là Giang Trạch Dân có thuyết ba đại diện, Hồ Cầm Đào có thuyết khoa học phát triển quan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố đẩy học thuyết tứ toàn của Tập Cận Bình, nhưng chưa rõ hiến chương thiệt rồi sẽ đưa tư tưởng nào của ông Tập vào. Tứ toàn là cái gì thì Trung chưa nói. Tứ toàn, à đây, tứ toàn nói về việc Trung Quốc phải nỗ lực toàn diện để xây dựng một xã hội thịnh vượng, tăng cường cải cách, pháp quyền và kỷ luật đảng. Đấy là tứ toàn. Reuters trích nguồn từ Tân Hoa Xã nói rằng việc sửa đổi hiến chương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19 dựa trên tình hình và nhiệm vụ mới, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc và xây dựng đảng. Sửa đổi cần bao gồm các lý luận quan trọng và các ý tưởng chiến lược được trình bày trong một báo cáo ngay vào lúc bắt đầu Đại hội Đảng khai mạc ngày 18 tháng 10. Vẫn theo Tân Hoa Xã, hiến chương sửa đổi phải đại diện cho sự hán hóa, đúng không? Sự hán hóa mới nhất của chủ nghĩa Mác, khái niệm quản trị mới và những kinh nghiệm mới trong việc củng cố và tăng cường lãnh đạo đảng và trong sự quản lý chặt chẽ của đảng. Dự thảo sửa đổi sẽ được đệ trình vào ngày 11 tháng 10 tại phiên họp toàn thể của đảng. Đây là cuộc họp quy mô nhỏ với khoảng 200 lãnh đạo cấp cao để thông qua lần cuối chương trình nghị sự của đại hội. Bây giờ đến Việt Nam. Tin tức Việt Nam mở đầu bằng cái tin là anh Tàu ấy vuốt ve anh Việt Cộng như thế nào sau khi anh Việt Cộng tỏ ra là bất mãn với Tàu, tập trận rồi phóng hỏa tiễn lên án Tàu ở nơi, thì bây giờ anh Tàu cho một anh sang vuốt ve. Tin đài của ABC ngày hôm qua, Đảng Cộng sản tại cử anh Lưu Vân Sơn anh sang, và anh nói rằng Đảng Cộng sản tại hai nước có chung số phận. Ông Lưu Vân Sơn, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, bí thư ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong ngày thứ hai chuyến công du 2 ngày, nói với thủ tướng nước chủ nhà là Nguyễn Xuân Phúc rằng hai đảng tạo thành một cộng đồng có chung vận mệnh. Chung vận mệnh đấy nha, tức là anh là một bộ phận của nước Tàu đấy nha. Ông Lưu được Tân Hoa Xã dẫn lời nói nguyên văn: sự phát triển tốt đẹp và ổn định các mối quan hệ song phương sẽ giúp củng cố vị trí lãnh đạo của hai đảng vì lợi ích của hai đảng và của nhân dân hai nước. Và nhân vật này là đứng hàng thứ 5 trong Bộ Chính trị của Đảng Trung Quốc, nói thêm rằng hai nền kinh tế có tiềm năng hợp tác vô cùng to lớn trên thực tiễn. Tuy nhiên, trong bản tin của Tân Hoa Xã thì ông Lưu Vân Sơn không đề cập tới vấn đề Biển Đông. Bây giờ anh sang để định hướng quan hệ đấy nhá, sẽ lạc hướng. Bản tin cũng nhắc lại cái vấn đề là đụng độ nhau ở khu vực bãi tư chính, anh Việt Cộng phải bỏ chạy, và anh Việt, vì anh bỏ chạy cho nên anh chỉ bị dân ở trong nước cũng như nội bộ ở đảng anh đang lên án. Bây giờ anh Tàu phải sang để vuốt về. Trong chuyến đi tới Việt Nam này, ông Lưu Vân Sơn được Tân Hoa Xã dẫn lời nói, ông đề nghị hai nước kiểm soát đúng đắn những bất đồng để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động hợp tác song phương. Hôm 18 tháng 9, ông Lưu đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán trong việc hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc, mong muốn quan hệ Việt Trung luôn phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước. Rồi anh cũng gặp chị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng. Hồi tháng 10, 2016, cũng ông Lưu Vân Sơn đã đón và hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Linh Thế Huynh, khi ông Huynh sang thăm Bắc Kinh theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nay, vì lý do sức khỏe, ông Huynh tạm nghỉ để ông Trần Quốc Vượng vào thay vị trí Thường trực Ban Bí thư. Cũng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là CRI đưa tin chuyến thăm của ông Lưu sang Việt Nam và Campuchia này diễn ra từ 18 đến 21 tháng 9 năm nay. Trong số các lãnh đạo cao cấp đón tiếp vị khách Trung Quốc này, không thấy báo chí nêu ra Chủ tịch Việt Nam ông Trần Đại Quang ở đâu. Trong thời gian ông lưu thăm Hà Nội, tại Bắc Kinh đã diễn ra hội nghị chuyên đề về cơ hội hợp tác Trung Việt do Hội đồng Thương mại Trung Quốc ASEAN tổ chức hôm 18 tháng 9. Và anh Việt Nam Cộng sản, anh đang chết chẹt giữa cái tình hình quốc tế trật tự thay đổi, ta bạn thù lung tung thiên như thế này. Anh bị tố cáo là mua than đá của Bắc Triều Tiên, anh chối. Bây giờ anh phải tỏ thái độ. Bản tin ngày 18 tháng 9 của Đài VOA, Việt Nam trục xuất quan chức Bắc Triều Tiên trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Anh này là ông Kim Dong-ho, trưởng chi nhánh ngân hàng thương mại Tan Chun của Triều Tiên, phải rời khỏi Việt Nam, và ông này đã trở về nước vào giữa tháng 7. Ngân hàng Tan Chun cũng bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách đen vào tháng 4 năm 2009. Từ tháng 5 năm 2009 bây giờ mới trục xuất. À, lộ tẩy rồi. Bị trục xuất vào danh sách đen với tư cách là một thực thể tham gia vào các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, kinh doanh vũ khí trái phép và rửa tiền. Tháng 4 năm ngoái, phó đại diện của chi nhánh ngân hàng này, ông Cho Song In, cũng phải rời khỏi Việt Nam theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam sau khi ông Cho bị đưa vào danh sách đen theo nghị quyết 2270. Nó lớp là lớp biến đến lúc lộ thì nó mới tỏ thấy rồi thôi. Trong báo cáo với Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm ngoái, chính quyền Hà Nội nói Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên đã tuân thủ hoàn toàn nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tính đến cuối tháng 7, có tổng cộng 28 quan chức Triều Tiên đã bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam. Nguồn tin ngoại giao tiết lộ thêm với Yonhap rằng, vì mối quan hệ mật thiết giữa hai nước, Hà Nội đã trục xuất các quan chức Triều Tiên theo hình thức ra đi tự nguyện. Ra đi tự nguyện. Không phải là trục xuất, mà ra đi tự nguyện. Tại vì hai nước giao hảo với nhau, giống như là nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nó nói là tự về nước đầu thú. Tụi Việt Cộng này nó lôi thổi, nó càng ngày càng lộ những cái trò khỉ này. Bây giờ Mỹ có một bộ phim mới về chiến tranh Việt Nam đem ra chiếu ở nước Mỹ này, cũng như là chúng ta lên YouTube là các bạn có thể xem được. Bây giờ cái phim đó về Việt Nam thì sao? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Việt Nam lãnh đạm với phim chiến tranh của Mỹ. Cái phim này là The Vietnam War, bị kiểm duyệt ở Việt Nam vì có các chi tiết nhạy cảm về các cố lãnh đạo như ông Hồ Chí Minh. Ông Brian Moriarty, đại diện truyền thông của nhóm làm phim, trả lời VOA Việt ngữ thì ông cho biết rằng họ đã có 2 buổi chiếu thành công ở Việt Nam và có thể chiếu các đoạn clip cho những người từng được phỏng vấn trong bộ phim. Ông nói thêm rằng do không có thông tin cụ thể, ông không thể bình luận về các tin tức trên Facebook nói rằng Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan chuyên trách của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối thông tin và báo chí đã cấm truyền thông đưa tin vì cuốn phim The Vietnam War có các chi tiết nhạy cảm về sự kiện Tết Mậu Thân 1968, về ông Hồ Chí Minh, về ông Lê Duẩn hay về ông Võ Nguyên Giáp. Ông Moriarty nói thêm rằng người dân ở Việt Nam vẫn có thể xem trên mạng bộ phim tài liệu với phụ đề tiếng Việt. Chiếu là 2 phim là bị nó kiểm duyệt, nó mới cho chiếu, mà nó vẫn không cho chiếu tiếp nữa. Bây giờ phải lên YouTube. Trên Facebook hôm 17 tháng 9, đúng ngày bộ phim được chiếu trên hệ thống truyền hình công ở Mỹ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Rogers viết trên Facebook của anh rằng, để xây dựng một tương lai tươi sáng và công bằng, chúng ta cần thừa nhận và thành thực về quá khứ. Ông nói tiếp, dù nhiều người trong số các bạn có thể không đồng tình với tất cả những gì được thể hiện trong bộ phim, chúng ta cần cân nhắc một điều, như bộ phim đã nói, nguyên văn, trong chiến tranh không có sự thật nào là duy nhất. Khi chúng ta chấp nhận điều này, chúng ta có thể khép lại quá khứ để tiến về phía trước. Làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. Theo kết quả tìm kiếm trên mạng, duy nhất chỉ có tờ Thanh Niên cuối tháng trước đưa tin về việc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi chiếu và thảo luận trích đoạn khoảng 90 phút của bộ phim tài liệu dài 18 tiếng này có tên là The Vietnam War, tức là Chiến tranh Việt Nam. Tờ báo Thanh Niên thuộc tốc nhiều người đọc ở Việt Nam viết thêm rằng đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Lin Novick có mặt tại Việt Nam để giao lưu và tham gia phần thảo luận cùng các khách mời khán giả trong buổi chiều. Bản tin cũng là tham khảo ý kiến của nhiều người mà tôi xin lướt qua. Trong một buổi thảo luận về The Vietnam War ở New York tuần trước, đồng đạo diễn Ken Burns tiết lộ rằng thượng nghị sĩ John McCain, cựu tù binh chiến tranh ở Việt Nam, muốn xem câu chuyện của người Bắc Việt. Phim tài liệu gồm 10 tập kéo dài 18 tiếng đồng hồ, được cho là khám phá khía cạnh con người trong cuộc chiến qua lời kể của gần 80 nhân chứng từ mọi phía. Bây giờ cái kết luận này tôi rất là ưng ý. Sợ vì anh cựu ngoại trưởng John Kerry là anh trùm phản chiến đóng góp vào cái việc mà Mỹ bỏ rơi Việt Nam. Bây giờ anh từng tham chiến ở Việt Nam tuần trước cũng nói rằng, nguyên văn, nếu có một điều gì đó có thể giúp hàn gắn sự chia rẽ trong xã hội Mỹ, khiến những người phản chiến có thể ôm lấy các cựu chiến binh đã cầm súng tại Việt Nam, thì đó là phim tài liệu Chiến tranh Việt Nam. Bây giờ anh John Kerry, anh ôm lấy những người chiến binh, những người Mỹ bỏ rơi Việt Nam, là cựu chiến binh Mỹ về Việt Nam, về Mỹ là bị dân Mỹ nó lên án, tẩy chay, làm nhục. Bây giờ bộ mặt nước Việt Nam dưới quyền cộng sản nó như thế nào? Buôn dân bán nước đủ các thứ hết. Bây giờ đây là một cái tin tức về cái vụ buôn dân. Bản tin ngày 18 tháng 9 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: trẻ em Việt bị buôn sang Scotland làm nô lệ tăng báo động. Số trẻ em Việt Nam trở thành những món hàng bị các tổ chức buôn người đưa sang Edinburgh, thủ đô Scotland, làm nô lệ tăng cao kỷ lục. Trang mạng Scotland.com hôm 18 tháng 9 tường thuật rằng trong 18 tháng qua, cảnh sát Edinburgh đã phát hiện 16 trẻ vị thành niên Việt lang thang tại phi trường hoặc trên các đường phố của thủ đô Edinburgh, xứ Scotland, tăng gấp đôi con số những trẻ em đang được chính quyền thành phố này chăm sóc. Các nguồn tin cho biết các nạn nhân đã bị các băng đảng buôn sang châu Âu qua gà nước Nga để làm việc trong các nông trại trồng cần sa và các tiệm nèo. Con số 16 trẻ em mới phát hiện đã nâng tổng số của trẻ em nước ngoài đang được chính quyền thành phố chăm lo lên tới 33 người, làm cho thành phố tốn kém hơn $1 triệu một năm. Nghị viên Munro kêu gọi sự hợp tác liên cơ quan để giải quyết vấn đề. Ông nói, theo ông, chính phủ Anh phải hợp tác vì những đứa trẻ này là nạn nhân của các tổ chức buôn người từ nước ngoài. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách đã lùng soát hơn 280 tiệm nail ở các thành phố Edinburgh, London và Cardiff, dẫn đến việc bắt giữ 97 người. Vẫn theo nguồn tin này thì hồi tháng 9 năm ngoái, thành viên của các băng đảng tội phạm Hồng Trương Đăng, Đặng, 44 tuổi, đã bị tống giam 1 năm tù về tội buôn người để làm việc trong các tiệm nail Las Vegas của ông ta ở thị trấn Bathgate, Scotland. Tin này được loan đi trong bối cảnh nạn buôn người từ Việt Nam sang châu Âu làm nô lệ đã gây nên làn sóng căm phẫn trong công luận quốc tế. Tuần trước, Ủy viên chống nô lệ của nước Anh, ông Kevin Hyland, lên tiếng báo động về nguy cơ những người Việt nhập cư bất hợp pháp mà phần nửa là trẻ vị thành niên bị buộc làm việc như những kẻ nô lệ thời hiện đại trong các tiệm nail và các trại trồng cần sa ở nước Anh. Và bây giờ, lần đầu tiên mới thấy bãi thị ở Việt Nam. Chúng ta đã có nhiều hình thức đấu tranh bất bạo động, nào là bất tuân dân sự, biểu tình tại gia, rồi thì tuyệt thực, đình công cũng có rồi. Nhưng mà tôi chờ đợi một ngày nào đó có bãi thị, bãi khóa của học trò này. Thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu. Bây giờ là lần đầu tiên ở Việt Nam có cái một bãi khóa, và sau bãi khóa thì biến thành biểu tình. Đây là bản tin của đài BBC ngày hôm qua. Hơn 2.000 tiểu thương chợ An Đông bãi thị. Theo báo Thanh Niên, Hôm 19 tháng 9 có hơn 2.000 tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Dịch vụ An Đông, hay còn gọi là chợ An Đông, ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt ngưng kinh doanh, đóng sạp. Đấy là bãi thị đó. Là ngưng kinh doanh, đóng sạp, không theo ra mở tiệm nữa. Đó. Cuộc... Giờ thì tiếp theo là tuần hành đó. Mà lý do tại sao bãi thị là họ đã đóng sở vĩ, sở hữu sạp, mà vẫn phải đóng thuế phê thị đạo. Tức là khi nó cải tiến cái chợ này, thì nó đến các cái tiểu thương của nó nói bây giờ đưa tiền cho nó là để mà xây dựng chợ, thì là đồng sở hữu chủ, tức là anh bỏ tiền vào trước thì là anh cái sạp nào của anh là của anh. Thế mới là đến lúc mà đồng sở hữu chủ, đến lúc nó xây dựng sạp lên rồi, nó lại bắt người là thuê sạp đó. Vì thế cho nên người ta biểu tình. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, năm 1989, thành phố và lãnh đạo quận 5 kêu gọi tiểu thương góp vốn xây dựng lại chợ. Tiểu thương được quyền làm kinh doanh ổn định trong thời gian 20 năm. Và tiểu thương là đồng sở hữu chợ An Đông, được xây dựng lại, không đơn thuần là thuê sạp. Nhưng mà hơn 2.000 chủ sạp đã đóng tiền xây dựng và sở hữu quầy sạp từ năm 1991 đến 2011. Trong hợp đồng giữa đơn vị đầu tư và tiểu thương, tuy nhiên 25 năm qua, ban quản lý vẫn thu phí, thu thuế sạp hàng năm, thuế sạp cho nên đến lúc mà sửa chữa nó lại bắt người ta đóng tiền để sửa chữa đó, rồi nó lại tiếp tục thu thuế, tức là thu tiền từ lâu nhưng mà sửa chữa nó lại chậm trễ. Và tiểu thương sau đó là nhận được thông báo việc nâng cấp sửa tiền mặt tiền chậm đó, vì thế cho nên người ta biểu bãi thị xong rồi biểu tình. Theo báo Thanh Niên, từ 5 giờ sáng tiểu thương đã tập trung trước cổng chợ An Đông, đến tầm 9 giờ thì chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 Phạm Quốc Huy xuất hiện và nói: "Chúng tôi ghi nhận những yêu cầu của tiểu thương và sẽ về báo cáo giải quyết sau chứ không phải ngay bây giờ." Không đồng tình với câu trả lời của đại diện chính quyền, tiểu thương vẫn tiếp tục đi biểu tình tuần hành từ cổng chợ An Đông đến trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Theo ông Trần Trung Hiếu, một người có gia đình sở hữu một sạp hàng tại chợ An Đông, cho biết đoàn biểu tình đã tuần hành đến Ủy ban nhân dân thành phố và sau khi làm việc, chính quyền gọi xe buýt đưa đoàn biểu tình về. Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, chánh văn phòng quận 5 xác nhận sáng 19 tháng 9, chủ tịch Phạm Quốc Huy có tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với người dân nhưng không rõ hai bên trao đổi những gì. Và trong các cuộc họp với tiểu thương quận 5 đã thống nhất sẽ hoàn thành sửa chữa chợ, và tuy nhiên việc sửa chữa ban ngày sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cho nên tiến hành sửa chữa vào xế chiều ban đêm chứ không có chuyện rời thời gian sửa chữa sang 18, tức là anh chối. Và chế độ tiếp tục đàn áp nhân quyền và tiếp tục bỏ tù những người mà nó tình nghi là có khả năng tổ chức biểu tình về biến loạn. Cái anh Nguyễn Văn Oai này đã bị tù rồi, đã được tha rồi, bây giờ nó viện cớ là anh vi phạm cấm vận đó, bắt nữa và nó đem ra xử. Bản tin ngày 18 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: gia đình bạn bè phẫn nuốt về bản án mới của nhà của Nguyễn Văn Oai. Ông Oai, nhà hoạt động 36 tuổi, quê Nghệ An, từng phải chịu án tù và quản chế, thì cái lệnh quản chế nó mới nói vi phạm lệnh quản chế. Hồi 2013, trong một vụ một nhóm thanh niên, cậu đấy nhá, cái này quan trọng lắm, một nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành bị kết tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cái nhóm này là 13 người đó, mà mấy năm trước tôi có theo dõi cái vụ này. Tức là ở tù rồi về, nhưng mà ông đã không chấp hành quản chế của bản án. Nhà chức trách địa phương nói ông Oai đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ chấp hành án. Họ cũng cho hay đã 3 lần xử phạt vi phạm hành chính nhưng ông vẫn cố ý không chấp hành, thậm chí chống trả lại người thi hành công vụ. Và vì những điều này, ông bị nhà chức trách bắt tạm giam hồi tháng 1 năm nay và mới đây bị đem ra xử. Tòa thị xã Hoàng Mai tuyên phạt ông Oai với bản án mới là 5 năm tù, tính từ ngày bị tạm giam ngày 19 tháng 1 năm 27. Bên cạnh đó phải chấp hành bản quản chế mới nữa, 4 năm kể từ ngày thi hành xong phạt tù nêu trong bản án mới. Nhà hoạt động Lê Văn Sơn, người đã cùng là cựu tù nhân lương tâm trong các vụ các thanh niên công giáo khác và Tin Lành khác bị bỏ tù, cho biết ông Lê Văn Sơn nói như thế này: chúng tôi hết sức buồn, phẫn uất với nhà cầm quyền cộng sản trước bản án bất công ngày hôm nay. 14 anh em thanh niên công giáo Tin Lành năm 21 thì chúng tôi khẳng định chúng tôi là những người vô tội. Chúng tôi đã và đang dấn thân cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Vì thế bản án lần trước chúng tôi không chấp nhận, và bản án quản chế đương nhiên chúng tôi cũng không chấp nhận. Cựu tù nhân Lê Văn Sơn nói thêm, qua tiếp xúc với nhiều bạn trẻ ở Việt Nam, ông nhận thấy họ khâm phục việc nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai dấn thân một cách kiên cường trong nỗ lực đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam. Ông Sơn cũng bình luận rằng bản án mới nhất không làm các nhà hoạt động sợ hãi, trái lại, nó cho thấy nhà cầm quyền đang sợ các nhà hoạt động trẻ Việt Nam nói chung và sợ ông Nguyễn Văn Oai nói riêng. Và bây giờ, cái nạn chết ở trong đồn công an đã xảy ra quá nhiều, gây bất mãn toàn thế giới. Bây giờ nó phải đem một vụ ra nó xử. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do khởi tố vụ công dân chết trong đồn công an Phan Rang. Cái người chết trong đồn công an là cái gì? Tức là anh Võ Tuấn Minh, 26 tuổi, bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 do phát hiện thanh niên có mang trong mình vài tép heroin. Chỉ có vài tép heroin thôi mà nó bắt người ta đánh coi người ta đến chết. Và để xong rồi nó gọi người nhà đến, mà người nhà đến bất mãn. Và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào sáng ngày 19 tháng 9 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình đối với bị can Võ Tuấn Minh, bị chết trong thời gian tạm giữ tại đồn công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Và không thể nói là khởi tố tên nào. Khởi tố ai, chả thấy nói gì cả, quyết định khởi tố. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam tiếp tục cái nỗ lực gọi là chỉnh đảng để cứu đảng. Bây giờ nó khui ra, sợ đến đâu nó làm đến đấy. Mà người ta cho rằng thì nó mượn cớ chỉnh đảng để cứu đảng, mà các nhóm lợi ích nó thịt nhau. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tham nhũng tăng ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nhà nước bị điều tra. Chứ mấy tuần trước chúng ta thấy là cái Petro Việt Nam với Ocean Bank đấy. Bây giờ đến cái gì? Hơn 50.000 người và 400 tổ chức đã hưởng lợi từ hoạt động mà bên công tố gọi là các khoản thanh toán tiền lãi bất hợp pháp trị giá 70,4 triệu đồng, tức là kiểu Petro Việt Nam nó bắt các công ty con của nó tất cả là phải đầu tư bỏ vốn vào cái Petro Việt Nam rồi để lấy lãi. Nhưng mà ngoài cái lãi mà pháp định ra, nó lại lên cái lãi ngoài này. Cái lãi ngoài đó là làm cho Ocean Bank vỡ nợ. Đấy, bây giờ nó khui thêm ra nữa. Ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng lương không đủ sống đối với nhân dân nhà nước là nguyên nhân lớn gây ra tham nhũng. Các quy định phức tạp cũng buộc các công ty tìm cách đi tắt là một nguyên nhân khác của tham nhũng. Cấp giấy tờ và nếu bị cảnh sát dừng xe khi đi đường cũng bị tham nhũng. Ông nói nguyên văn: tôi nghĩ tình hình rất tệ. Tôi có rất nhiều bạn bè và họ nói muốn mở các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam vì họ nghĩ rằng họ sẽ phải đối phó với chính quyền và họ phải hối lộ người ta, và điều đó vi phạm các chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc của họ. Mối quan tâm của chính phủ tới vấn đề này đã ngày càng lớn hơn ở Việt Nam với việc ban hành luật chống tham nhũng năm 2005, luật về mua sắm công năm 2009 và chiến lược quốc gia về chống tham nhũng sẽ kéo dài đến năm 2010. và đây là một vị tư vấn doanh nghiệp có tên là Gun Integrity, cái tổ chức tư vấn doanh nghiệp có tên là Gun Integrity cho biết án tù cho tội đưa nhận hối lộ Việt Nam có từ mức phạt tiền đến án tử hình, nhưng việc thực thi còn lỏng lẻo. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nói họ thấy có ít thông tin công khai về kết quả của cuộc phòng chống tham nhũng. Còn ông Nguyễn Trung, ông tiếp tục nói rằng các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam không đoàn kết trong việc ngăn chặn vấn đề. Tôi không nghĩ rằng họ có ý chí chính trị để chấm dứt tham nhũng. Tôi nói rằng lỗi hệ thống. Cũng là quý vị, lỗi hệ thống thanh tra tài sản chống tham nhũng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, nhiều thiếu sót trong thanh tra tài sản. Năm 2017, Việt Nam chỉ phát hiện 3 trường hợp kê khai tài sản không trung thực, trong khi đó báo chí cho thấy còn nhiều trường hợp kê khai không trung thực nhưng không được xử lý. Đó là nội dung liên quan đến tham nhũng được thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 19 tháng 9. Báo cáo của Chính phủ cho biết năm 2017, có hơn 1 triệu người kê khai tài sản, nhưng chỉ có 77 người được xác minh. Trong khi đó, con số được xác minh những năm trước cao hơn hẳn, cụ thể 414 trường hợp năm ngoái và hơn 1.200 trường hợp năm 2015. Trong khi đó, báo chí và các cử tri nhắc đến nhiều trường hợp kê khai hoặc giải trình nguồn gốc tài sản chưa hợp lý, gây bức xúc trong dư luận. Ví dụ, điển hình là việc ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, cái này là chúng ta đã khui mấy tuần trước rồi. Tóm lại, tôi cho rằng ở các nước nào cũng thế, người ta cũng có tham nhũng. Nhưng mà người ta có thuế lợi tức, người ta có cái báo cáo hàng năm về cái thu bao nhiêu, phải nộp thuế bao nhiêu. Thì làm sao mà nó tham nhũng được? Đằng này nó không có cái đó. Nó dùng hệ thống đảng nó cai trị. Bây giờ lại một tên thái tử đảng nữa bị sờ gậy. Đó là tên Nguyễn Xuân Anh. Tuần trước chúng ta đã nói rồi, bây giờ có thêm tài liệu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: vụ Nguyễn Xuân Anh chống tham nhũng hay thanh kiểm? Tôi đã để ý cái tên Nguyễn Xuân Anh này từ cái lúc mà nó chả là cái gì cả. Nó là con của tên Nguyễn Văn Chi. Nguyễn Văn Chi là một trong những ủy viên Bộ Chính trị của thời Đại hội 10, 11 và cuộc đảo chính. Anh Nguyễn Văn Chi này, anh có dính đến cái cuộc đảo chính Hồ Đức Việt. Đáng lẽ Hồ Đức Việt làm Tổng Bí thư cái nhiệm kỳ đó, nhưng mà bị phe khác nó khui ra là anh thế nào, nó không bầu cho anh, và anh là mất luôn cả chức ủy viên Bộ Chính trị, mất luôn cả cái đảng nữa, và anh bị về già chết cho về vườn cho đến chết. Bây giờ nó sờ đến anh Nguyễn Xuân Anh, và bản tin cho biết là ông Anh người vào Trung ương Đảng khi mới 39 tuổi và từng được kỳ vọng là ngôi sao đang lên trong nền chính trị Việt Nam, hôm 18 tháng 9 đã bị công bố một loạt sai phạm trên cương vị là người lãnh đạo Đà Nẵng, trong đó có điều chuyển của nhân sự, lỏng lẻo việc quản lý đất đai, chỉ định thầu không đúng nguyên tắc, nhận nhà và xe của doanh nghiệp không trung thực về bằng cấp. Cái nhà tội này, cái lỗi này rất nhẹ mà nó cũng phui ra. Và tôi nhớ lại, tôi liên hệ cái tin tức này với cái tin tức mà tổ chức quốc tế vận, với vận của chúng ta ở hải ngoại này là BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đặt vấn đề là tháng 11 này Tổng thống Donald Trump sẽ sang Việt Nam dự cái hội nghị của APEC ở Đà Nẵng. Và BPSOS nêu ra rằng cái trụ sở mà đón tiếp ông Donald Trump là cái trụ sở nó được xây lên trên đất mà nó tịch thu của dân oan. Và chúng ta đã đưa cái chi tiết đó vào để khuyến cáo rằng nếu ông Donald Trump sang Việt Nam cuối tháng 10 đến tháng 11 này thì không chấp nhận họp ở cái địa điểm, phải rời trụ sở đi để không mang tiếng là nước Mỹ, không, không ủng hộ cái việc mà cướp đất của dân. Có lẽ tôi liên hệ cái tin đó với cái tin này thì nó đổ, sẽ đổ thừa cho cái anh Nguyễn Xuân Anh này. Nó nói à, đây là lỗi chứ không phải là nhà nước nó chủ trương, nó đổ vạ cho anh này. Bây giờ nhân cái vụ này thì một nhà đấu tranh ở trong nước là ông Huỳnh Ngọc Chênh, một nhà hoạt động dân chủ ở Đà Nẵng, nói với VOA rằng ông không tin việc công bố sai phạm của anh là đấu tranh chống tham nhũng, đúng. Ông giải thích, điều tôi khiến tôi bất ngờ là sai phạm của một ủy viên Trung ương Đảng và là bí thư một thành phố lớn lại được báo chí thông báo công khai, trong khi trước giờ những việc liên quan đến cán bộ cấp cao đều được giữ kín. Nó phải tuyên truyền lên để nó lấp liếm, cải giải thích với ông cái tên thằng này, nó làm láo tôi đã phạt nó rồi, thì ông đừng đặt vấn đề cái trụ sở đó, lửa đất của dân oan nữa. Đấy. Và ông Lê Huỳnh Ngọc Chênh cho biết là việc đưa thông tin rộng rãi để bôi nhọ ông Anh là để dọn đường cho dư luận, đúng. Có khả năng bố ông Anh là Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thuộc phe nhóm nào đó mà người ta muốn triệt hạ nên người ta đẩy ông Anh xuống. Ông Nguyễn Văn Chi đã về vườn rồi, nhưng mà không biết còn thế lực gì không. Đấy. Nhưng mà tôi cho tôi lại cái tin này với cái tin mà chúng ta đưa ra ở bên Mỹ này thì nó có vẻ thích thú hơn. Bây giờ đến đấu tranh nội bộ ở Việt trong nước thì đây là những tin mà tôi nhận được tuần này. Dân Làm Báo đăng tin khúc củi Đinh La Thăng trong cái lò Nguyễn Phú Trọng, tức là anh Nguyễn Phú Trọng tiếp tục anh bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh về nước, rồi anh nói rằng cái lò đã nóng lên rồi, củi khô củi tươi thì cũng phải cháy hết. Bây giờ một anh củi tươi là anh Đinh La Thăng sẽ bị nhắm tới như thế nào? Và người quan sát của Dân Làm Báo đưa ra như thế này: trước khi hai khúc củi Sơn và Thắm vì cái vụ mà Ocean Bank đó, trước khi bị bắt bị đốt, hai luật sư của Sơn và Thắm là Nguyễn Minh Tâm, Đào Hữu Đăng đã lôi Đinh La Thăng vào cuộc bằng cách trưng ra trước tòa văn bản do Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Đinh La Thăng ký. Thăng đã ra lệnh cho các công ty con của Tập đoàn Petro Việt Nam thực hiện nhiều gói thầu trái phép, trái pháp luật, góp vốn trái quy định vào Ocean Bank làm Petro Việt Nam mất trắng 800 tỷ đồng. Hai đồng chí trong người kép nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của sếp Thăng, người thì bị dựa cột, tức là bị tử hình, người thì bóc lịch đến cuối đời chúng thân đó. Vậy thì số phận của kẻ ra lệnh sẽ ra sao? Và bây giờ sau Đinh La Thăng thì sẽ đến Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên quy trình diệt Thăng đá Dũng của Nguyễn Phú Trọng có thành công hay không tùy thuộc mức độ ướt của các khúc củi nằm trong phe cánh Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn la liệt ở nhiều tầng lớp trong đảng. Mức độ ướt trước là củi tươi và khó đốt đó. Mức độ ướt này là tiền và quyền và ảnh hưởng của thế lực đối đầu với Trọng trong nội bộ đảng. Cái lò Nguyễn Phú Trọng đang hừng cháy, con đường đã mũi diệt rồi đang được Trọng sáng số và gia tăng tốc độ để đi đến cùng. Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ chờ đến thế kỷ sau. À, cũng về cái vụ Đinh La Thăng này thì nhà bình luận Phạm Chí Dũng cũng có một bài dài, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt ra thôi. Đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9. Đinh La Thăng đang tiến thẳng vào quy trình 5 bước. Là cũng nhắc đến cái chứng cứ bất ngờ là Nguyễn Xuân Sơn và đi ra tòa đó, buộc phải khai báo về trách nhiệm của Đinh La Thăng. Cũng không loại trừ khả năng luật sư của Nguyễn Sơn đã được ai đó chuyển cho văn bản trên do Thăng ký để trưng ra trước tòa nhằm chứng minh Sơn chỉ là thừa hành, còn Thăng mới là vua. Ở đây cũng bất ngờ đó. Và đấy là bước thứ nhất. Đến bước thứ hai là gì? Vấn đề của Đinh La Thăng hiện thời đang là hội nghị trung ương 6 sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 2017. Nếu hội nghị trung ương 5 vào tháng 5 2017 mang ẩn ý chính thức bỏ phiếu bất tín nhiệm với Đinh La Thăng trong Bộ Chính trị, thì hội nghị trung ương 6 rất có thể sẽ là việc Ban chấp hành Trung ương bỏ phiếu thêm một lần nữa để loại ông Thăng khỏi Trung ủy, tức là Ủy viên Trung ương. Sau đó Thăng đương nhiên bị bãi miễn với tư cách đại biểu Quốc hội. Đấy có thể xem là bước thứ hai, và bước thứ ba, bước thứ tư là sẽ đưa ra tòa. Bây giờ lại thêm một bước nữa, nó thành trường nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Tổng Bí thư Trọng kỷ luật cựu ủy viên Trung ương Đảng, bị cựu mà nó cũng không tha. Ai ông này là ai? Là ông Nguyễn Phong Quang, đã về vừa rồi mà nó cũng không tha. Ông Nguyễn Phong Quang bị kết luận là phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn từ 2011 đến 2016. Trong đó có việc ông trực tiếp ký bổ nhiệm trên 30 trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn. Ban Bí thư đề cập trường hợp ông Vũ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tiến Khoa mà dư luận và báo chí đã nhiều lần nêu. Ông Vũ Minh Hoàng từng được bổ nhiệm phó vụ trưởng chỉ ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ở tuổi 26. Còn ông Nguyễn Tiến Khoa bị báo chí nêu là đã thắng tiến nhanh ở cơ quan này, lên đến chức vụ phó vụ trưởng vụ kinh tế ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ban Bí thư cũng nói ông Nguyễn Phong Quang đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng về quản lý tài chính, tài sản, gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước. Đấy là một vụ ông Nguyễn Phong Quang. Bây giờ đến vụ tập đoàn hóa chất nữa. Trong cùng cuộc họp, Ban Bí thư cũng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Anh Dũng đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem. Ông này bị nói là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu tranh kiểm tra giám sát để xảy ra những vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ. Với kỳ quyết định kỷ luật trong Đảng, xem như ông Nguyễn Anh Dũng cũng sẽ mất chức lãnh đạo tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Thủ tục còn chờ Bộ Công Thương xem xét. Thành lập Đảng, bọn tôi nghĩ rằng bọn con tàu nó đang thanh toán tất cả những cái bọn mà có liên hệ đến các nước ngoài mà không phải là tàu. Bây giờ đến blogger Lê Anh Hùng, chúng ta nhớ rằng anh Lê Anh Hùng này, anh đã viết nhiều, rất nhiều bài phản biện làm cho chế độ nhức nhối. Tôi lấy làm lạ là anh chưa bị sờ gáy, bây giờ anh bị sờ gáy rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, anh Lê Anh Hùng ấy viết cho Tiếng Nói Hoa Kỳ, anh nói rằng anh bị cưỡng bức đối thoại như thế nào, tức là gì? Anh và đồng bọn lập ra cái nhóm là nhóm nghiên cứu thể chế, là một nhóm tự nguyện hình thành trên tinh thần nghiên cứu học thuật và tập trung vào nghiên cứu về thể chế dân chủ, làm đưa ra dự án nghiên cứu của nhóm. Nhóm ra đời ngày 9 tháng 6 2017 tại Hà Nội, và Lê Anh Hùng là một trong bốn thành viên ban đầu. Mặc dù chỉ thuần túy vì mục đích học thuật, nhưng kể từ khi ra đời đến nay, nhóm nghiên cứu thể chế đã gặp phải sự sách nhiễu thường xuyên của nhà cầm quyền. Các thành viên đều lần lượt được cơ quan an ninh triệu tập để làm việc liên quan đến hoạt động của nhóm. Và anh Lê Anh Hùng này, ngày 25 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra của Công an Hà Nội đã phát giấy hiệu triệu tập lần thứ nhất cho tôi, cho Lê Hùng Thuật đó. Yêu cầu đúng 8:30 ngày 28 tháng 8 phải có mặt tại 89 Trần Hưng Đạo để làm việc liên quan đến hoạt động của nhóm nghiên cứu thể chế. Và lần thứ nhất anh đã từ chối. Là đến ngày 28 tháng 8, có 3 ngày sau, viên cảnh sát khu vực lại đến nhà trao giấy tờ lần thứ hai, và anh cũng lại từ chối. Và đến ngày 12 tháng 9, khi vừa mới rời khỏi quán ăn một đoạn, thì bị khoảng một chục nhân viên an ninh dưới sự chỉ huy của thiếu tá Nguyễn Thế Thành áp sát. Họ chìa cho Lê Anh Dũng xem tấm giấy triệu tập lần thứ tư, lần thứ ba anh chửi rồi lần thứ tư. Nhưng chưa kịp ngó qua thì đã bị cả toán cưỡng chế lên chiếc ô tô 7 chỗ. Và đưa đến công an để làm việc. Và anh cũng từ chối làm việc. Thì có một vị cao cấp hơn, tức là thiếu tá Nguyễn Thế Thành.
và Lê Anh Dũng thuật lại cái này dưới cái tiểu đề mục là luật là tao. Nguyên văn thiếu tá Nguyễn Thế Thành nói như này: sau mấy lần phát giấy mà anh không đến làm việc, hôm nay chúng tôi mời anh đến đây để làm việc về những nội dung liên quan đến hoạt động của nhóm nghiên cứu thể chế. Và Lê Anh Dũng nói: đây không phải là mời, đây là bắt cóc và cưỡng chế người trái pháp luật. Tôi phản đối việc các anh xâm phạm quyền tự do và quyền bất khả xâm phạm vật thể của tôi, cũng như việc các anh quay phim ghi hình tôi. Đấy, đại khái là cãi nhau một chút. Anh vẫn cứ và cuối cùng thì nó cũng phải thả anh về. Hai bên cãi nhau, tôi liên lướt qua vì bản tổng hợp tin tức này cũng khá dài rồi. Và với cái thanh trừng nội bộ của nó, của Việt Nam Cộng sản, thì nhà bình luận Bùi Tín có một bài nêu ra cái việc mà anh Nguyễn Phú Trọng này, anh đánh này đánh kia mà anh cứ đánh vòng củi ướt củi khô. Thì anh Bùi Tín anh cho rằng thì vừa đánh vừa run. Đây là bài của Bùi Tín đăng trên blog VOA Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9. Vì sao vừa đánh lại vừa rút? Việc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo đã có dấu hiệu nhúc nhích theo hướng tiến lên. Và cũng nhắc lại là án tử hình đối với nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn, án tù chung thân với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Văn Thắm, vân vân. Về trách nhiệm rất lớn của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý cả hệ thống ngân hàng trong nước, mới có nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình bị khởi tố, còn người có trách nhiệm chính là nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình vẫn chưa bị đụng đến, phải chăng vì ông là Ủy viên Bộ Chính trị? Tại Bộ Công Thương, vụ án cực lớn dưới thời ông nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng từ năm 2011 đến 2016 với hàng chục dự án thất thoát đến 30.000 tỷ đồng vẫn chưa bị khởi tố. Ông Vũ Huy Hoàng mới chỉ bị kỷ luật theo một cách thức kỳ lạ, không bình thường là bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương mà ông từng đảm nhiệm và đã về hưu, cũng như bị cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy Bộ Công Thương mà ông từng đảm nhiệm từ năm 2011 đến 2017 do sai lầm đưa ông Trịnh Xuân Thanh về công tác ở Bộ do ông phụ trách và đã đề bạt con trai ông Vũ Quang Hải làm giám đốc một công ty dưới quyền của ông. Ông cũng bị giữ không cho xuất cảnh nhưng chưa bị truy tố. Còn vụ án quan trọng hơn nữa là vụ đại án Trịnh Xuân Thanh tham nhũng làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng và ông Tổng Bí thư quyết cho một tốp mật vụ sang tận Berlin bắt cóc về để truy tội mà đến nay vẫn chưa được xử. Trong tháng 7 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Ủy ban Phòng chống tham nhũng và hạ quyết tâm xét xử xong các đại án trong năm 2017. Sao lại có tình hình đình trệ trong việc mở các phiên tòa xét xử các vụ án lớn nhất khi các bị can có người đã bị khởi tố và bắt giữ để chờ ngày ra tòa? Câu trả lời chỉ có thể là ông Tổng Bí thư và Bộ Chính trị vừa đánh tham nhũng lại vừa run. Các vụ án có sự đối xử khác nhau theo các tốc độ thước đo khác nhau, tùy theo đối tượng, tùy theo phe cánh. Vì có gì đảm bảo là những Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh khi bị hỏi trước tòa không phun ra hết mọi thủ đoạn đút lót ăn chia tung hê ra công luận mọi sự thật về những đường dây, những ngõ ngách, những cung cách ăn vụng rồi chùi sạch mép trong bộ máy của Đảng và Nhà nước mà tệ tham nhũng lan tràn như bệnh dịch, được các cơ quan điều tra quốc tế xếp vào loại hàng đầu của thế giới và khu vực. Vừa đánh vừa run. Các quan lớn trong bộ máy Đảng chỉ quen ngồi trên pháp luật, mới đây không khỏi giật mình khi bà đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, Tổng Giám đốc Công ty Nhà đất Housing Group, bị truy tố, bắt giam hơn một năm nay về tội kinh doanh bất chính, vừa ra tòa khai báo rằng, giữa tòa rằng, bà đã chi 30 tỷ đồng để lo lót cho các cấp để được trúng cử đại biểu Quốc hội của thủ đô, tuy bà là công dân xứ Huế, rồi được vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ. Bà chưa dám hay chưa muốn kể tên họ các quan chức trong trung ương và địa phương đã nhận hàng trăm phong bì của bà. Chắc chắn có nhiều quan lớn giật mình lo sợ bị kể tên. Và
ông Tổng Bí thư và Bộ Chính trị không khỏi mất ngủ về sự kiện này. Cho nên khó lòng cả 12 vụ đại án định dứt điểm trong năm 2007, khó lòng hoàn thành đúng kỳ hạn. Cái lò chống tham nhũng của cụ Tổng Lũ có khi cháy thật to, có khi bị dội nước cho nguội lạnh. Là vì sao? Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh bị giam giữ lâu, mất hoàn toàn tự do, không cho tiếp xúc với bố con, anh em, bạn bè, luật sư, dù chưa bị tuyên án tù, là điều phạm luật, khó giải thích, trôi chảy cho dư luận xã hội, cũng như cho công luận quốc tế, nhất là Cộng hòa Liên bang Đức, các nước Liên Âu và toàn thế giới. Ông Tổng Bí thư và Bộ Chính trị từng hứa hẹn cam kết thẳng tay xử lý nghiêm minh kẻ tội phạm tham nhũng, bất kỳ ở đâu, có chức vụ gì, không có khu vực cấm, vùng cấm, cứ chiêu theo kỷ luật và pháp luật. Vậy tại sao lại e ngại, lại chậm trễ, lại vừa đánh lại vừa run đối với các vụ án lớn nhất đụng đến các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, nguyên Bộ trưởng v.v.? Lẽ ra phải ưu tiên xét xử công khai đàng hoàng những vụ án phạm pháp gây nên những tổn thất to lớn nhất cho đất nước và làm mất uy tín quốc gia trước thế giới, cũng như làm mất niềm tin của đông đảo nhân dân. Ghi tên Bùi Tín. Tôi đem mấy cái bài này vào để cho thấy tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lúc tăng do bối rối và trên bờ vực thẳm, nó loay hoay, nó dở trò khỉ như thế nào. Bây giờ đến bản tin ngày 19 tháng 9 ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Tương lai đầy bất ổn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Trung ương 6. Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2007 đang đến gần. Và việc xử lý kỷ luật hai cán bộ cao cấp nhất của thành phố Đà Nẵng là các ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, và Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng như một hành động đổ dầu vào lửa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong những ngày này, người ta thấy sự vắng sự vắng bóng bất thường của người đốt lò Nguyễn Phú Trọng. Tôi không để ý cái này, hóa ra là vắng bóng bất thường của người đốt lò Nguyễn Phú Trọng. Đáng chú ý là sự vắng mặt này xảy ra sau khi phát biểu lò đã nóng và củi khô củi ướt ngay sau khi an ninh Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin đem về Việt Nam hôm 23 tháng 7. Trong lúc tình trạng căng thẳng trong quan hệ Việt Trung xấu đi hơn bao giờ hết, cũng bao trùm không khí chính trị Việt Nam ngoài Biển Đông, Trung Quốc liên tục gây hấn, kể cả cho tiến hành tập trận bắn đạn thật chỉ cách bờ biển Đà Nẵng có 75 hải lý. Trong khi đó, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch lại có thái độ thỏa hiệp và cam chịu, việc hai ông đại và hai người duy nhất bỏ phiếu tán thành của tập thể Bộ Chính trị yêu cầu công ty Repsol rút khỏi bản tin chính Bộ Chính trị mười mấy anh mà chỉ có hai anh này, là mà sao, tại sao hai chống mười sáu mà lại thắng hả? Việc này đã khiến giới tướng lĩnh trận bạc, đứng đầu là Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang, người vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang phong chức thượng tướng, hết sức bất bình. Việc Tổng Bí thư Trọng tự cơ cấu vào Đảng ủy Công an Trung ương với hy vọng sử dụng chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, người thân tín của mình, với hy vọng diễn lại kịch bản của Vương Kỳ Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều mà họ Tập đã tạo ra những cú đánh sấm sét đánh vào Bộ Công an và Bộ Quân đội của Trung Quốc, và để rồi Tập Cận Bình nắm được quyền lực tuyệt đối tại Trung Quốc như hiện nay. Và chắc chắn một điều, tương lai việc dập khuôn bài bản của Tập Cận Bình trong việc thanh trừng nội bộ của Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay khó có thể thành sự thật được, vì đa số các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam họ biết rõ âm mưu thâu tóm quyền lực của ông Trọng, và người ta đã có bài học từ Trung Quốc. Cũng như việc ông Đinh Thế Huynh, ông Trần Đại Quang có khả năng thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng đột nhiên cả hai đều lâm bệnh trọng bệnh cùng một lúc. Chủ tịch Trần Đại Quang hiện nay đang trong thời kỳ hồi phục sức khỏe, việc ông Trần Đại Quang sớm trở lại chính trường cũng vì ông Quang biết rằng nếu để lâu ông rất dễ mất luôn quyền lực khi quay về. Điều này có thể được hóa giải khi có tin ông Quang ốm phải đi chữa bệnh, thì lập tức có tay chân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vội vã lên tiếng yêu cầu ông Quang chuyển giao quyền lực với lý do lảng nhách, đó là quốc gia không thể thiếu người đứng đầu cho nước. Ông Trần Đại Quang và Bộ Tham mưu sớm phát hiện ra kế hoạch loại trừ mình của Tổng Bí thư Trọng, với mục đích tiến hành kế hoạch nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước làm một theo mô hình Trung Quốc. Chính vì thế, cùng với sự trở lại của Chủ tịch Trần Đại Quang, đã có các hoạt động rất giáo diết nhắm thể hiện rõ chức trách của Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, người đứng đầu nhà nước, thống lĩnh các lực lượng vũ trang như hiến định. Đặc biệt là buổi làm việc với Bộ Quốc phòng chiều ngày 6 tháng 9 2017 là điều mà dư luận cho rằng lần đầu tiên ông Trần Đại Quang đã chính thức thể hiện vai trò của mình từ khi nhận chức Chủ tịch nước từ tháng 4 2016. Các nguồn tin cho tiết lộ cho biết việc ông Trần Đại Quang lần thứ hai đột nhiên lại vắng mặt với tin đồn đi Nhật chữa bệnh thực ra chỉ là một động tác kỹ thuật, mà nhiều khả năng Trần Đại Quang đang cùng với ông Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Tham mưu đang cố tìm một giải pháp hoàn hảo nhất để lật ngược thế cờ, để hạ bệ ông Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 sắp tới, mà trọng tâm sẽ là việc chống tham nhũng một phía, chỉ cho một bên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi ghi nhận cái tin tức này, nhưng mà tôi sẽ phải theo dõi xem cái anh Trần Đại Quang này anh loay hoay như thế nào. Đáng chú ý, vụ việc này nóng lên khi ông Đinh La Thăng, trúng ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phải chăng Tổng Bí thư Trọng đã hành động theo sự thúc ép của Trương Tấn Thăng và cựu Bí thư Lê Thanh Hải? Một điều chắc chắn đụng đến những sai phạm của ông Đinh La Thăng, chắc chắn sẽ đụng đến trách nhiệm của hàng loạt lãnh đạo các cấp, chứ đâu phải một mình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như các ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội, Tô Huy Rứa, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, Ngô Văn Dụ, nguyên chủ tịch chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 11, khóa 2, v.v. là điển hình trong số những người đã nhận những khoản biếu xén không nhỏ từ Đinh La Thăng. Chính vì thế, các nhân vật nói trên và phe cánh của họ sẽ không chịu bó tay chịu chết. Nói chính xác, số các nhân vật đã nhận tiền từ Đinh La Thăng thì gần hết ban lãnh đạo. Cho nên Hội nghị Trung ương khóa 13, 14, khóa 11 đó, cuối năm 2015 và kể cả tại Đại hội Đảng Toàn quốc Việt Nam, Cộng sản Việt Nam tháng 1, 2016, tay chân của ông Trần Đại Quang đã chia chác các phong bì dày cộp tiền USD đô la cho nhiều đại biểu với mục đích để lobby chức ủy viên Bộ Chính trị trong Đinh La Thăng. Cho nên tôi cũng muốn đi vào chi tiết để kết thúc bản tổng hợp này cho mau mau. Điều mà giới chức Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng lo lắng nhất là một khi Đinh La Thăng bị dồn ép vào thế cùng, sẽ tung ra các bằng chứng tài liệu tuyệt mật, kể cả vụ việc ăn chia tiền bán dầu thô lậu cho Trung Quốc trong Bộ Chính trị, thì ai được ai thua, nhỡ rồi cùng tất biến chất thống. Tóm lại, như tôi đã nói rằng cái tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó tương quan rất nhiều đến cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và quan hệ giữa Mỹ và Tàu. Tóm lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn đã có một cái dớp đen đuổi tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 đã phải gạt nước mắt khi đọc diễn văn bế mạc vì không kỷ luật được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vì thế, đến Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 lần này cũng diễn ra vào tháng 10, liệu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có thể lặp lại và liệu ông Nguyễn Phú Trọng có phải gạt nước mắt để ra đi hay không? Chính vì thế, tương lai chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 mới là điều đáng ngại. Đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Để kết thúc bản tổng hợp tin tức này, tôi đặc biệt nhấn mạnh cái điểm là tại sao bản tổng hợp tin tức của tôi luôn luôn dài cả 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng đồng hồ. Là vì tôi luôn luôn lấy những cái tin tức từ tình hình toàn thế giới để chứng tỏ rằng cái xu thế thời đại bây giờ nó đang đi về phía nào. Cái xu thế thời đại bây giờ là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và phương châm của cái xu thế đó, tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái xu thế đó hiện đang bị hai cái lực cản. Một là bọn khủng bố Hồi giáo toàn thế giới. Hai là bọn Cộng sản sống sót. Và bây giờ là càng ngày càng thấy rõ là hai cái lực cản đó đang bị toàn thế giới xúm lại đối phó. Và bọn khủng bố Hồi giáo trên toàn thế giới, cái nhà nước Hồi giáo của nó đã bị tiêu diệt rồi, bây giờ nó chỉ còn là bọn khủng bố ở từng nước một mà thôi, và dần dần từng nước một sẽ thanh toán nó.
Nhưng riêng cái bọn cộng sản sống sót này nó còn loay hoay, mà nó loay hoay ở bên Nga. Bên Nga thì nó đã lùi về, nhưng mà nó vẫn phục hồi lại cái đế quốc Nga thời Sa Hoàng. Bọn Tàu thì nó cũng đang lùi lại, nhưng nó muốn phục hồi lại cái đế quốc cộng sản thời nhà Hán. Riêng anh Việt Giang Cộng sản, anh còn cái chỗ dựa là anh Tàu, cho nên anh còn loay hoay, anh lấp la lấp liếm, anh chạy quanh, anh luồn luồn lách lách giữa các thế lực quốc tế, và anh hoang mang trong cái thế là trật tự quốc tế nó thay đổi, ta bạn thù nó xoay như trong trống, anh không biết chạy về phía nào bây giờ, mà càng ban trang ra bối rối thì như là càng dở như trò khỉ ra. Và chúng ta chờ đợi những cái tin tức mới nữa trong tuần tới để tôi sẽ tổng hợp theo cái xu hướng đó. Tôi xin hẹn.